Akasha có giải thích mọi điều không?
Akasha có thể được lý giải là một vùng nơi tâm trí hoạt động. Irvin Laszlo, lý thuyết gia trứ danh về khoa học và ý thức, người Hungary, đã thực hiện một bước táo bạo khi giới thiệu Akasha như một câu trả lời tổng hợp cho mọi việc. Sau 40 năm chuyên sâu nghiên cứu các lý thuyết hàng đầu trong triết học, sinh vật học, điều khiển học và vật lý học, Laszlo bị lôi cuốn vào ý tưởng cổ lỗ và tai tiếng mà chúng ta thảo luận lúc trước, thinh không. Vật lý đã chứng minh rằng ánh sáng không như các gợn sóng lan truyền trên hồ nước, không cần môi trường để lan truyền. Khi một photon bắt đầu ở điểm A và di chuyển đến điểm B, hành trình có thể được thực hiện bằng hành động biến mất được thảo luận lúc trước. Photon đầu tiên biến mất, thay đổi vị trí của mình đâu đó trong hiện thực ảo, trường điểm không, rồi xuất hiện trở lại không sức mẻ ở một vị trí khác. Nó không chậm lại vì ma sát theo cách của hòn đá ném lia thia trên mặt nước. Hơn nữa, trong khoảnh khắc nó biến mất, photon có thể nói với mọi photon khác trong vũ trụ, phối hợp hoạt động của nó với mọi hình thái trong tạo hóa. Tôi đang vẽ ra kịch bản không dùng bất kỳ từ lóng kỹ thuật nào để mô tả tại sao vật lý dứt bỏ thinh không. Nó đơn giản là không cần thiết trong các tính toán lượng tử trong vòng không đến nửa thế kỷ hoặc hơn nữa khi vật lý học có tiến bộ vượt bậc. Sau đó, theo phân tích của Laszlo và các hệ thống khác, vật lý học vấp phải một bức tường. Nó không thể giải thích làm thế nào vũ trụ có thể được phối hợp tinh vi như vậy. Khi vật chất và năng lượng biến mất vào hiện thực ảo, như chúng vẫn làm hàng ngàn lần một giây, các sự vật xảy ra ngoài kiểm soát một cách lạ kỳ. Thời gian được điều khiển, các vật thể trong không gian truyền tin vị trí của chúng và vật chất có vẻ ngẫu nhiên tiếp tục giữ liên hệ với chúng. Big Bang chứa nhiều năng lượng trong một không gian nhỏ hơn một nguyên tử hàng triệu lần, đến mức hàng tỷ thiên hà cũng chỉ thể hiện 4% của nó diễn ra trong một ô cửa sổ khả thể nhỏ xíu. Nếu vũ trụ mở rộng, di chuyển hàng triệu dặm trong một phút, bị tắt đi trong một phần giây, sự hình thành các vì sao và thiên hà không thể xảy ra, bởi vì quán tính của sự nổ sẽ lớn hơn khả năng của lực hấp dẫn, lực yếu nhất trong tự nhiên để có thể dừng nó lại. Chỉ có hành động cân bằng tinh vi nhất giữ sự đẩy kéo của hai lực gần nhau đến mức chúng có thể nhảy múa với nhau thay vì xé rời nhau ra. Tính xác suất là một giải thích mù mờ cho điều chính xác này, Laszlo tuyên bố. Trong các thí nghiệm Princeton, bất kỳ ai dựa trên tính xác suất sẽ chỉ đúng một trong nghìn tỷ lần. Thứ gì đó được sắp xếp chính xác đến vậy đều cần một nguyên lý để giữ chúng cùng nhau và một môi trường để đưa thông tin từ một đầu của tạo hóa đến đầu kia. Khái niệm cũ về thinh không không đủ, nhưng Akasha đủ. Trong cuốn sách năm 2004 của mình là Khoa học và trường Akasha, Laszlo giải thích rằng Akasha là cần thiết, không phải như môi trường cho ánh sáng hiển lộ, mà như môi trường cho ánh sáng không hiển lộ và cho năng lượng không hiển lộ nói chung. Hãy nghĩ đến một sợi dây thừng để nhảy bị đóng đinh một đầu lên tường. Khi sợi dây thừng quay tròn, tượng trưng cho năng lượng rung động, hãy theo sợi dây ngày càng gần hơn về hướng tường. Mọi thớ dây giờ đây rung động trong phạm vi ngày càng hẹp hơn cho đến khi bạn đạt tới điểm cuối nơi dây thừng bị đóng vào tường. Điểm đó hoàn toàn không chuyển động, nó là điểm không, nơi bắt đầu và kết thúc của năng lượng. Tuy nhiên, điểm không không thỏa mãn bởi các tính toán lượng tử đã chỉ ra rằng không gian trống rỗng chứa số lượng vô tận năng lượng ảo trong 1 cm vuông nhiều hơn cả trong một vì sao. Vì vậy, hãy nghĩ lại về điểm nơi sợi dây thừng mà đứa trẻ con dùng để nhảy được buộc lên bức tường. Nếu bạn lắp đặt một cái tai nghe siêu nhạy vào tường, độ rung của dây thừng lắc động cả bức tường và về phần mình, bức tường truyền ngược lại một phần rung động đó. Điều này theo Laszlo cũng xảy ra ở điểm không. Mỗi rung động gửi những tín hiệu qua trường và đến lượt mình, trường gửi các tín hiệu ngược lại. Vũ trụ hóa ra liên tục tự giám sát mình bằng cách phối hợp mọi rung động xảy ra bất cứ đâu trong vùng hữu hình hay vô hình. Hãy tưởng tượng hai photon trôi nổi qua khoảng không giữa các vì sao. Chúng va vào nhau một cách ngẫu nhiên và nảy ra xa. Có gì xảy ra khác với hai hạt cát đập vào nhau khi sóng vỗ bờ không? Có, Laszlo nói. Chúng trao đổi thông tin và chúng bắt đầu liên hệ với nhau. Lý thuyết hệ thống như Laszlo tổng hợp giúp lý giải sự tương tác này. Khi hai hạt cơ bản va chạm, chúng mang theo thông tin. Khi gặp nhau, chúng nói với nhau. Ở đây tôi đi nhanh thế nào, tôi nặng bao nhiêu, tôi đã ở đâu và tôi sẽ đi đâu. Cuộc trò chuyện này không xảy ra một cách tách biệt. Trường lắng nghe và khi nghe thấy điều gì xảy ra, nó tích trữ thông tin để tham khảo, bởi vì nó cần cả từng bit đơn lẻ để vận hành vũ trụ. Bit là một thuật ngữ kỹ thuật trong lý thuyết thông tin, liên đới một đơn vị toán học độc nhất chỉ nhận số 0 hay số 1. Qua đó, mọi loại thông tin có thể được biểu hiện. Khi hai hạt tách rời, tương lai của chúng thay đổi do thông tin mà chúng vừa trao đổi. Sự trao đổi này khiến người ta nghĩ đến khả năng là các photon biết chúng đang làm gì. Đa số các tư tưởng gia tư biện, bao gồm cả Laszlo, không thể tuyên bố là trường có ý thức. Thay vào đó, ông ta nói về gốc rễ của ý thức. Từ góc độ của một nhà vật lý học, các nguyên tử không cần nghĩ, càng không cần sống. Chúng gặp nhau, chúng tương tác, chúng tách rời. Nếu các điều phức tạp xảy ra, chúng có thể thần bí, vô hình và khó tính toán kinh khủng. Cần khả năng tính toán lớn hơn mọi máy tính chủ trên thế giới. Mặc dù vậy, nếu các con số giải thích được vật chất cư xử như thế nào, cũng không cần thiết đánh rơi một thứ xa lạ như ý thức vào phương trình. Tốt đẹp, nhưng bỏ qua tư duy thì vô dụng, bởi vì bạn đang rời bỏ chính mình. Hãy hình dung, có ai đó muốn tìm hiểu luật bóng đá Mỹ và có một cuốn băng hình câm để nghiên cứu. Không hề biết về trò chơi, vẫn có thể quan sát đầy đủ trò chơi, rồi đi đến kết luận đáng tin cậy về những điều đang xảy ra. Tất cả những gì bạn cần quan sát là cách trái bóng bay và các cầu thủ va chạm nhau thế nào hoặc không va chạm. Ví dụ, mỗi lần tiền vệ bị đốn ngã với trái bóng còn cầm trên tay, cả hai đội xếp hàng bắt đầu chơi lại. Nhìn thấy điều này xảy ra vài lần có thể khiến một nhà khoa học đi đến quyết định là tiền vệ phải quăng trái bóng đi hoặc chạy cùng với nó. Tuy nhiên, sẽ không thể làm cho trò chơi có ý nghĩa nếu bạn giả thiết các cầu thủ là các đối tượng vô tri trì trệ. Họ phối hợp ăn ý, họ tạo nên các hình mẫu quá phức tạp, họ lặp lại và học thuộc các hình mẫu và bản điểm có ý nghĩa. Ai đó thắng, ai đó thua. Tiến xa hơn một bước sẽ là sai lầm nếu bắt đầu nghiên cứu của bạn bằng cách nói rằng bóng đá, vì vậy, không thể dựa trên sự tồn tại của tư duy hay ý thức. Bạn có thể sẽ kết thúc với những kết luận sai lầm một cách bừa bãi nếu khăng khăng là bất kể băng hình quay cái gì, bóng đá Mỹ không phải là trò chơi, nó phải là sự va chạm ngẫu nhiên của các vật thể. Trong khi cố gắng tìm hiểu hoạt động dường như ngẫu nhiên trong trường lượng tử, chúng ta thấy rằng có sự chọn thời điểm, phối hợp, ghi nhớ, trao đổi thông tin và tự tương tác lạ thường. Nhưng cái gì là trọng điểm của tất cả? Hiệu ứng người quan sát bổ sung mắt xích thiếu. Hiệu ứng người quan sát liên quan tới một trong những điểm căn bản của vật lý lượng tử, gọi là tính bổ sung, khẳng định rằng không thể nào biết mọi điều về một sự kiện lượng tử. Khi một người quan sát nhìn hoặc đo lường một electron, bất kể cái gì bị quan sát đều là hạn chế. Mỗi và mọi electron có xác suất xuất hiện ở bất kỳ đâu trong vũ trụ. Chỉ dưới sự quan sát, một electron nhảy từ hiện thực ảo vào vũ trụ hữu hình, và hễ khi người quan sát ngừng nhìn, nó lại rơi ngược vào trường. Erwin Schrödinger, nhà vật lý học vĩ đại người Đức, đã phát minh ra phương trình Schrödinger, một trong những nền tảng của lý thuyết lượng tử, tính toán chính xác các xác suất là gì. Tuy nhiên, quan điểm cho rằng một electron ở mọi nơi cho đến khi một người quan sát gọi nó thâm nhập tồn tại thách thức logic. Đối với những độc giả chưa đọc về con mèo của Schrödinger, một nghịch lý nổi tiếng vượt qua hiệu ứng người quan sát, thì câu chuyện như sau. Một con mèo bị đặt vào hộp kính với một thiết bị gây chết người bên trong. Thiết bị này sẽ giải phóng khí độc cyanide nếu nó bị bấm nút, và cái nút làm bằng vật liệu có chút tính phóng xạ. Nếu vật liệu phóng xạ giải phóng ra một electron duy nhất thì cũng đủ để bấm nút thiết bị giải phóng khí độc và giết chết con mèo. Nghịch lý ở đây là theo vật lý lượng tử, electron không có hiện thực hữu hình cho đến khi nó được quan sát. Nó chiếm một siêu vị trí, với nghĩa là nó có thể tồn tại ở nhiều hơn một nơi trong cùng một thời điểm. Một thực tế được kiểm chứng qua thí nghiệm với các hạt hạ nguyên tử thực sự chiếm nhiều vị trí cùng một lúc. Bị bỏ vào trong cái hộp kính, con mèo nằm ngoài vùng quan sát, nó có thể chết hoặc sống, và tương ứng với thuyết lượng tử, cả hai khả năng đều phải tồn tại. Chỉ khi nào cái hộp được mở ra và người quan sát xác định tình hình, chúng ta mới biết trạng thái nào, chết hay sống, đã được quyết định. Trước lúc đó, cả hai đồng tồn tại. Nhiều nhà vật lý chạy trốn mâu thuẫn của con mèo chết và sống, đồng thời bằng cách chỉ ra rằng cái đúng trên mức độ vi mô, không đúng trên mức độ vĩ mô. Siêu vị trí chỉ dành cho các electron mà không phải cho các vật thể hàng ngày như con mèo. Nhưng điều này dẫn đến một câu hỏi, bởi vì hiệu ứng người quan sát vẫn hoạt động trong các thí nghiệm của Smith và Princeton, khi đơn giản là sự chú ý của người quan sát đồng thời thay đổi trường lượng tử và thế giới vật chất. Mấu chốt của mâu thuẫn là bạn không thể biết bất kỳ kết quả nào trong thế giới lượng tử cho đến khi bạn quan sát nó. Tức là không thể biết con mèo của Schrödinger chết hay sống cho đến khi bạn nhìn, và cái nhìn tạo ra cái này hoặc cái kia. Akasha giải quyết được vấn đề này bằng cách làm cho mỗi sự kiện có thể chia sẻ ở mọi cấp. Mọi người quan sát đều ở trong trường Akasha. Bất kể điều gì họ làm đều khiến cho toàn bộ trường này đáp lại. Như vậy, chúng ta không bóp méo vũ trụ để mô tả nó có hành vi như chúng ta. Cái dự đoán được và không dự đoán được cùng tồn tại. Con mèo có thể chết và sống cùng một lúc, không làm chao đảo thế giới thường hoạt động. Thực ra, thông qua thế giới không đoán trước được, chúng ta tự biết mình và ngược lại. Các Rishi Veda nhận ra rằng thời gian và vĩnh hằng liên hệ với nhau. Kết luận của họ là thời gian là một ảo ảnh, còn vĩnh hằng là hiện thực. Điều này đảo lộn tình huống với năm giác quan. Chúng phải hoạt động cứ như là thời gian hiện thực, bởi vì mọi sự kiện chúng ta tham gia vào đều xảy ra trong không thời gian. Các Rishi tuyên bố rằng chết cho phép chúng ta nhìn thấy hiện thực vĩnh hằng rõ ràng và tham gia vào nó đầy đủ hơn. Trong cơ cấu của Laszlo, trường Akasha hoạt động y hệt đối với mọi vật chất, năng lượng và thông tin. các tương tác của chúng trong vũ trụ hữu hình là những phản ánh của các mối quan hệ vô hình có tầm nhìn quan trọng lớn hơn nhiều xảy ra ngoài sân khấu. Đây là một ví dụ tương tự. Hãy hình dung bạn là một nhà khoa học được giao nhiệm vụ đo lường những vụ nổ tí xíu của ánh sáng xảy ra trong trường. Trong trường hợp này, đó là màn hình vô tuyến. Các vụ nổ xảy ra ở cấp nguyên tử, nên khi di chuyển lại gần, bạn phải đối diện với hàng triệu photon bắn ra một cách tùy tiện. Bạn sẽ mô tả màn hình vô tuyến như vùng chịu kích thích ngẫu nhiên, cũng hệt như các nhà vật lý mô tả trường điện từ. Nhưng khi bạn di chuyển ra xa, các mảnh đỏ, lục và lam bắt đầu gom lại. Chúng bắt đầu biểu hiện có tổ chức. Di chuyển xa hơn nữa, bạn bắt đầu nhận thấy các hình thù mờ nhạt. Bạn cảm thấy giống như một nhà thiên văn học sử dụng kính viễn vọng vô tuyến để xác định âm thanh nền của vũ trụ có chứa các hình mẫu không. Các hình mẫu có tính toán học và nó dùng trí khôn để sử dụng các mã toán. Như vậy, bạn bắt đầu tiếp cận một cách giải thích toán học cho các hình mẫu được thấy trên màn hình TV. Di chuyển ngày càng xa hơn, cuối cùng bạn nhìn thấy các hình mẫu này thực ra là cuộc sống con người và sự bắn phá ngẫu nhiên của các photon là có mục đích. Điều này đủ kinh ngạc khiến bạn sửa đổi lại cả lý thuyết của mình. Bạn sẽ phải giả định rằng tính ngẫu nhiên là ảo ảnh che đậy một hiện thực sâu hơn, cả bức tranh. Chỉ ý thức có khả năng giải thích đầy đủ lý do tại sao các chớp màu đỏ, lục và lam được phát ra. Chúng ta phát hiện ra rằng tại điểm nơi nhiều giải thích dựa trên tính ngẫu nhiên không còn thỏa mãn nữa và cần chuyển sang một sự giải thích có ý thức hơn. Tại sao các photon bùng cháy trong TV bởi vì chúng biến thành một bức tranh? Tại sao các photon cháy trong vũ trụ cũng vì lý do như vậy? Đi trước vật lý lượng tử nhiều thế kỷ, các Rishi Veda nói thời gian và không gian chỉ là những phóng chiếu trên màn hình ý thức trắng trơn, màn hình Akasha. Nói cách khác, khi bạn thức dậy vào buổi sáng, lái xe đi làm và ở lì cả ngày trong văn phòng, không có gì thực sự xảy ra như bạn thể nghiệm nó. Thời gian không trôi, cũng như bạn không di chuyển trong không gian. Kết luận này làm tri thức phổ thông bối rối, nhưng hoàn toàn được chấp nhận trong vật lý. Cho phép tôi giải thích. Nếu ban đêm, bạn chiêm bao thấy mình bay sang Paris và đi dạo phố, không có gì như vậy xảy ra trên thực tế. Không chỉ là bạn không hề đi đâu bằng thực thể, mà bộ não của bạn thậm chí không vẽ nên những bức tranh tương ứng với Paris. Giấc mộng tạo nên từ hoạt động của não có thể chia ra thành các bit thông tin. Các công tắc điện tí hon hoặc bật hoặc tắt, các cực của phân tử hoặc dương hoặc âm. Toàn bộ giấc mộng của bạn và mọi thứ trong đó chỉ là trò chơi của số 0 và số 1. Đúng hệt như vậy. Đối với những người chúng ta nhìn thấy trên TV, một nhân vật có vẻ như sống trong một ngôi nhà và cắt cỏ. Nhưng thực ra, ngôi nhà là một hình ảnh phẳng trên màn hình và các chuyển động của con người chỉ là các phân tử phốt pho bật lên và tắt đi. Một lần nữa, trò chơi của số 0 và số 1. Không có gì chuyển động trên màn hình cả. Nếu có ai đó hiện ra chạy sang trái, đó chỉ là một mô hình các tín hiệu sáng lên bên trái và tắt đi bên phải, y như đèn nhấp nháy trên cây thông Noel, có vẻ như chuyển động vòng quanh theo đường tròn, trong khi trên thực tế, mọi điều xảy ra chỉ là cái dây đèn bật và tắt theo mô hình như thể có chuyển động xảy ra. Bạn di chuyển trong thời gian và không gian bằng cách tương tự. Như trái đất trên quỹ đạo của nó và các vì sao trên trời. Các xung động lượng tử bật và tắt và sự thay đổi vị trí xảy ra bởi vì năng lượng bị kích động về bên trái hay bên phải một chút so với lần kích động cuối cùng. Trên thực tế thậm chí không có đến một hạt quark hay photon thay đổi vị trí trong thời không. Nhưng như vậy, rốt cuộc có phải chẳng có gì khác biệt không? Nếu một vật thể có vẻ chuyển động, tại sao không nói được là nó chuyển động? Thực tế là chúng ta không nói được. Trái đất có vẻ di chuyển xung quanh mặt trời, nhưng nếu thực sự như vậy, kết cục nó sẽ xoắn vòng vào mặt trời và bị hủy diệt. Thực ra, mặc dù trái đất chạm trán với lực ma sát trên quỹ đạo của nó dưới dạng bụi vũ trụ và gió mặt trời, hành tinh của chúng ta không bao giờ lại gần mặt trời hơn hay di chuyển chậm lại. Đó là bởi vì mỗi nguyên tử của trái đất biến khỏi tầm nhìn và quay lại với năng lượng và khối lượng y hệt mà nó luôn luôn có. Thì ra điểm không phóng chiếu trái đất y hệt như màn hình tivi chiếu các hình ảnh của nó. Một người hoài nghi sẽ hỏi, mọi vật thay đổi như thế nào nếu trường điểm không liên tục bổ sung vũ trụ hữu hình? Đó là điều bí ẩn, nhưng câu trả lời của nó có thể nằm trong hai yếu tố. Sự phân hủy chậm của các proton kéo dài hàng tỷ năm và sự mở rộng vũ trụ mang theo sự phân tán năng lượng hoặc entropy khi nhiệt năng ban đầu của Big Bang bị phân tán. Nhưng trộn hai yếu tố này vào lý thuyết lượng tử còn quá xa với thành công. Tất cả những điều này liên quan như thế nào tới cõi sau sự sống? Hãy hỏi mình một câu. Khi bạn xem TV, cái gì hiện thực hơn? Hình ảnh bạn nhìn thấy hay là trạm phát tín hiệu? Tất nhiên là trạm phát hiện thực hơn, bức tranh chỉ là hình ảnh. Tương tự như vậy, Laszlo nói, trường điểm không Akasha hiện thực hơn vũ trụ hữu hình. Akasha tổ chức và phối hợp mọi phóng chiếu chúng ta gọi là thời gian, không gian, vật chất và năng lượng. Nếu đúng như vậy, chúng ta đã thiết lập được nền tảng cho vài khẳng định then chốt trong Vedanta. Thế giới vật chất được phóng chiếu từ nguồn gốc phi vật chất. Thế giới vô hình có trước, nó chứa đựng hạt giống của thời gian và không gian. Hiện thực tăng dần theo độ tiếp cận tới nguồn gốc. Đặt vào các điều kiện của loài người, chúng ta không cần phải sợ cái chết là một hành vi biến mất, bởi vì sự sống luôn là một. Điều chúng ta quý nhất trong chính mình, khả năng của chúng ta suy nghĩ và cảm nhận không phải có từ lúc đi vào thế giới vật chất. Nó được chiếu vào thế giới vật chất từ một nguồn. Trường điểm không là gốc rễ của ý thức, mở rộng hàng tỷ năm về trước và hàng tỷ năm về sau vào tương lai có thể dự đoán được. Hoàn toàn không phải là nhãn quan tôn giáo. Mô hình này giải thích vũ trụ tốt hơn bất kỳ mô hình nào khác và cho chúng ta thứ mà các rishi và các nhà vật lý học hiện đại đòi hỏi. Cây cầu bắt giữa tư duy và vật chất.